Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa các bạn, hôm nay duyên lành tái hợp nơi đây, chúng ta có cuộc sống chung vui, hợp thức hòa bình. Tại sao nó hợp thức? Là chúng tôi hiểu được cái gì, nhận cái nấy, hiểu được cái gì, nhận cái nấy, để hành, để tiến và để đóng góp. Mọi người chúng ta đều có một sở nguyện tốt đẹp. Ai cũng từ trong cái đau khổ mà tìm lối thoát, đem lại sự quân bình của chính mình. Vỏn vẹn thế gian chỉ có khối óc mà không quân bình, thì có nói chuyện tiên Phật cũng là giả ảo mà thôi. Chuyện đó là cái chuyện tu thanh tịnh của phần hồn tiến hóa, thể xác không thể theo kịp. Cho nên chúng ta lại có duyên lành để tìm hiểu, thấy con người có khối óc tinh vi, chúng ta mới nhận thức khối óc con người còn có cõi thanh nhẹ hơn nữa, có phần hồn. Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, không có phản trắc lẫn nhau. Trì tâm tu luyện tiến hóa. Ngày hôm nay nền tảng văn minh đã tiến bộ, vật chất đã tiến bộ, khối óc chúng ta cũng đã và đang tiến. Thấy rõ mọi việc chính chúng ta không thể làm được, nhưng mà con người với con người đã làm được. Cái óc với cái óc đã cảm tác và làm được. Những chuyện mà các bạn đang vui, đang thấy đây, một chuyện không phải dễ có. Một chỗ cộng đồng ra vô nườm nượp, phục vụ đầy đủ, do sự cộng tác có khối áp hình thành. Đây là sự vi diệu của Thượng Đế đã cho các bạn thấy rõ quyền năng của Ngài khắp các nơi, bất cứ chỗ nào cũng có. Ý thiện lành của Thượng Đế xây dựng cho con Ngài từ cái chỗ ăn chơi, ăn uống, thực hành, trở về với sự chính giác của chính nó, cũng là trong tay của Ngài mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này càng kính phục. Kính phục tưởng nhớ Thượng Đế nhiều, tưởng tới phần hồn chúng ta nhiều. Chúng ta cố gắng đêm đêm niệm Phật lo tu để làm gì? Lập lại sự quân bình, buông bỏ sự động loạn, khai triển tâm từ bi, mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, xây dựng cho chung. Lúc nào mỗi người chúng ta đang ngồi đây, ai cũng có ý thiện lành, đến đây học hỏi và tiến hóa, thấy cái thể xác của chúng ta là tạm, không có thực. Vạn sự trên đời là không, ông này ông nọ, danh này danh nọ, rốt cuộc cũng là trong cái đàn tu để tiến hóa mà thôi. Người tu không chịu hành triển, xưng danh, tạo lợi, rốt cuộc luật nhân quả cũng không cho phép. Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường đi chông gai, mà thấy rõ được và biết cách đi, không còn sự chông gai nữa. Cứ thẳng thắn một lòng mà đi. Các loại xe đang chạy ngoài đường, các bạn thấy chính nó, rốt cuộc cũng về đến đích an nghỉ của chính nó. Thì chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Tất cả huynh đệ tỉ mũi chúng ta, mỗi người đều có một khả năng nhận thức và tự tiến hóa, tự hiểu lấy đường đi nước bước của chính mình. Lấy gì để chứng minh? Các bạn bước vào cái nơi này cảm thấy động loạn, rồi các bạn từ từ đi đây đi đó, đi đây đó, rốt cuộc bạn hiểu, hiểu rồi bạn gom lại. Các bạn nói, chà, coi hóc con người hay quá, có thể kiến trúc những nơi tốt đẹp như vậy để phục vụ chúng ta. Để làm gì? Đó là cái quyền năng để xây dựng cho chúng ta tiến hóa và tâm chúng ta ổn định, chúng ta đến đây thấy ổn định, rất ổn định, không thiếu phương tiện gì. Cho nên từ không thiếu phương tiện gì, chúng ta mới cảm thức được khả năng của Thượng Đế. Rất quý thương con Ngài và cho con Ngài có nhiều cơ hội tốt để hiểu và tiến. Chứ không phải hiểu để sát phạt. Người tu khi ta tu hiểu rồi, ta phải nhịn nhục tối đa và hạ mình xuống phục vụ người khác. Không phải là tôi đạt được cống cao ngạo mạn, đè đầu người khác, khinh thị người khác. Đó là sai đường, không có đúng. Người có học, học nhiều, thấy mình dốt. Người dốt mới học, tưởng mình hay. Đời này nó có. Cho nên những người mà học cao không có nói lớn tiếng. Học nhiều mà nói rất ít, rất đơn giản để tìm hiểu và vui vẻ với tất cả mọi người. Còn chúng ta tu nhiều, nếu mà ta thật sự hướng về thanh tịnh, chúng ta không có sân si, không có buồn tủi, không có chấp và không có bóp méo sự thật. Sự thật là sự thật, không có thể bóp méo được. Nhân dịp này chúng ta lại có cơ hội chung thiền để hiểu khối óc chúng ta là có một khối điện năng tròn, không ai bóp méo mó được. Sự thật là sự thật. Cho nên các bạn đã có cơ hội tu và hội nhập trong khối vô vi, thực hành, kiểm chứng được mọi sự việc. Mỗi năm trước thềm đại hội đều có sự kích động, pha dèm, pha quấy, đủ chuyện hết. Nhưng mà rốt cuộc vô vi là vô vi. Vô vi không cướp giật ai. Phát tâm, tu tiến, hội tụ. Phát tâm hội tụ, chứ không phải điều khiển bởi một người nào hay là thúc giục bởi một người nào. Các bạn trước khi đi đại hội cũng nghe người ta nói xấu đại hội không tốt, không thành. Nhưng mà rốt cuộc các bạn đi tới thế không? Tất cả đều giúp đỡ cho các bạn hiểu, nghe và hiểu. Con người nó mới văn minh. Rồi cộng với cái pháp tu, chúng ta ngồi chỗ động loạn mà chúng ta tham thiền, chúng ta thấy cái khối thanh tịnh đã làm việc cho động loạn rất nhiều, giúp cho động loạn trở về trật tự. Những người trật tự là người thanh tịnh. Các bạn đêm đêm làm pháp luân thường chuyển, đem nguyên khí của trời đất vô, khai triển tâm thức, mở trí, tâm minh trí sáng. Đó là một nguồn sống của tâm định. Mọi người chúng ta bỏ công, dày công tu luyện, chúng ta thấy không nên hoang phí, không nên bỏ uổng mình, mà không nên hướng ngoại, không nên tranh chấp, không nên thị phi, không nên đặt đều và không nên nói chuyện không có. Chúng ta thực hành, chúng ta kiểm chứng được từ cơ tạng đến tâm linh đều khỏe mạnh. Tinh thần của các bạn dũng mãnh đêm đêm lo tu thì rất dễ buông bỏ chuyện đời. Người ta khó tánh là tại vì chuyện đời bám trong khối thần kinh từ óc, từ cơ tạng và tay chân, nó ẩn tàng trong đó không hay. Giận một người là nó ghi vô trong khối thần kinh. Nhiều khi nóng quá nó chạy vô bộ gan, bộ óc, phải giải nó ra, phải trì tâm tu luyện mới giải được. Còn không chịu trì tâm tu luyện thì những cái ghi chép đó nó sẽ dẫn sai mình và làm cho càng ngày càng động và không tiến. Cho nên các bạn có cơ hội đến đây tu thiền, nhìn mặt lẫn nhau, kẻ ở Đông, người Tây phối hợp lại, nhìn thấy mỗi khối óc đều như nhau. Người chịu hành hay là người không hành, chúng ta nhìn mặt cũng biết. Người lợi dụng đạo pháp chúng ta cũng biết. Người thanh tịnh chúng ta lại càng hiểu hơn. Sức nhịn nhục, đức nhịn nhục của người sẽ đem lại an lạc cho mọi người và giúp đỡ mọi người. Cho nên chúng ta đêm đêm hành thì không có hoang phí. Phải đừng mong mà làm Phật, làm tiên, làm vua, làm này, làm nọ. Hành thiên hạ không nên. Người ta vua, người ta còn bỏ ngôi đi tu, mình người tu đi làm vua làm gì? Hại mình mà thôi. Lớn thuyền, lớn sóng, rốt cuộc không yên. Còn vô vi không có rủ ren các bạn, tự nhiên hình thành như vậy thôi. Chúng ta mới đúng là đạo, tu trong tự nhiên và hồn nhiên, cảm thức như vậy để tiến. Thì từ sự tự nhiên và hồn nhiên bạn hình thành tại mặt đất rồi. Rồi bạn tu theo đường lối tự nhiên và hồn nhiên thì thần kinh khối óc của bạn phải sẽ phát triển trở về với cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Lúc sơ sanh các bạn là trong tự nhiên và hồn nhiên. Bây giờ gắn liền mọi sự động loạn, chia phe lập phái, tạo khổ cho nhau, tạo nên mảnh đất không yên, gây chiến tranh. Thiên cơ chuyển mạnh để cho thấy rõ sự thiếu đoàn kết, gây cấn, ác hại lẫn nhau đều không tiến qua được. Bữa nay ngồi chơi đây chứ ngày mai sụp đổ, không còn một manh giáp gì hết. Chúng ta đã thấy rất nhiều. Thiên cơ chuyển biến liền liền, không ngừng nghỉ, để độ tha tại trận. Chúng ta mới nhận thức được cái phần hồn là vô sanh bất diệt, chỉ tiến qua bất cứ lãnh vực nào, có ở trong sát người hay sát thú cũng phải tiến qua theo sự biến chuyển của thiên cơ. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận mà hành tiến. Chứ không phải nơi tôi quen với ông này, ông nọ rồi được cứu được. Tôi quen với ông Phật này, ông Phật nọ. Không làm gì được. Luật là luật. Điển giới cũng vậy. Vật giới cũng vậy. Luật là luật, không có sửa chữa được. Chúng ta sống trong một niềm tin. Có nhiều người tin Chúa, sống niềm tin Chúa. Sống theo Thượng Đế, sống theo Thượng Đế, sống theo Phật, sống niềm tin của Phật là giải thoát. Đã nói Phật rồi còn đi tranh chấp là chưa bao giờ giải thoát. Đó là cái gốc muốn tạo chánh trị và tạo khổ cho chung thôi, không có lối thoát. Trước mắt chúng ta đã học biết bao nhiêu kinh nghiệm, lịch sử đã có bao nhiêu cuộc tranh chấp, rốt cuộc tạo được gì? Phiền não, hai chữ phiền não và không lôi thoát. Làm cho bao nhiêu đi cũng không lôi thoát, tranh đấu cho bao nhiêu hay cũng không lôi thoát. Rốt cuộc cũng phải tay không ra đi. Tranh đấu cho có đồng tiền, rốt cuộc cũng tay không ra đi. Tỷ phú sống khổ hơn người dân nghèo. Dân nghèo có bao nhiêu, ăn bao nhiêu, xài bao nhiêu, không có làm hơn được. Mà người giàu á, ăn một chén cơm lo cho cả trăm chén xung quanh mình, khổ lắm. Người giàu không có sướng. Chúng ta thấy được cái tu là sướng. Tu đêm đêm chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khai triển nội tâm nội thức để hiểu lục căn lục trần của chính mình, hiểu được cơ tạng của mình, hiểu nguyên năng sẵn có của chính mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Hằng ngày chúng ta nhận được những giáo dục của Thượng Đế, của chư Phật, độ tâm thân ra. Cái xác chúng ta là một tiểu thiên địa, lục ông bàn hơn án dân trời Phật. Nếu chúng ta là người thành tâm, không có thực trạng kính trời kính Phật mới biết yêu nhân loại. Nếu quên trời quên Phật, loạn thuyết tạo gây hấn lẫn nhau và ám hại lẫn nhau, có gì đâu. Kiếp này tới kiếp nọ cũng là ám hại tranh chấp, không làm được việc gì. Rốt cuộc cũng quy không, vạn sự trên đời là không. Các bạn thấy rõ chiều hướng tu học vỏn vẹn, có khối thần kinh, khối óc và tất cả cơ tạng. Chân cảnh của chúng ta đều ghi chép những điều hay dở từ bên ngoài cho tới bên trong. Mà chính ta là chủ thanh tịnh, phần hồn là chủ thanh tịnh, nhưng mình chưa không có hiểu được cái khả năng của chính mình để giải tiếp cho bên trong tiến hóa hướng về thanh tịnh. Khai triển bên trong tức là thanh tịnh, tranh đấu bên ngoài chứ là tạo động nội tâm, làm sao dìu dắt được ai. Cho nên tôi đêm đêm tu để khai triển trong nội tâm, tức là trở về với lãnh vực thanh tịnh mà hồi sinh lại những giây phút thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp đã mất. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh, an lạc vô cùng. Tại sao không nhìn cảnh đời? mà hành chuyển bên trong.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Để bắt đầu phần vấn đạo, mới, tu hành theo pháp lý vô vi, huyền bí Phật Pháp, xin Đức Thầy chỉ dạy đời đạo song tu là gì?
Đời là cái xác của chúng ta, phải phục vụ ứng phó với xã hội, mà chúng ta không có trật tự là chúng ta tu không được. Ta tu để cho cơ thể được an khang, phần hồn được sáng suốt, thì phần hồn mới phục vụ cho thể xác. Nhưng mà đời đạo song tu, tu là lo cho thể xác được an khang, trí càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ, tự phá mê phá chấp, kêu bằng đời đạo song tu.
Câu hỏi thứ hai, tu hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không, hay là chay mạng tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người? Xin kính thầy chỉ dạy.
Pháp lý là một phương pháp khứ trực lưu thanh. Người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ tạng, làm lợi cho khối óc. Từ từ chúng ta thực hành để giải bỏ cái tập quán cũ trước kia chúng ta ăn mặn. Mà ta hành cái pháp này, từ từ nó nhận được luồng điển chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là cần thiết, từ nó thức giác và nó ăn chay mới là đúng. Bắt buộc ăn chay là lật ngược tình thế, tập quán của ta không có thể đổi hẳn trong một lúc được. Phải từ từ mà chịu hành pháp thì nó sẽ đổi. Còn đổi một lúc nó là nói khoát thôi. Bữa nay tôi ta ăn chay, tôi cũng bắt chước ăn chay, mai tôi ăn mặn ba tô phở cũng như không. Ăn phải từ từ nó giải được rồi thì dứt khoát không bao giờ nó ăn mặn nữa. Tại sao? Nó cảm thức được cái nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt. Lúc đó nó ý thức được rồi, nó phát triển luồng tâm điển của nó càng ngày càng sáng suốt. Nó muốn cứu nhân độ thế thay vì sát hại một con vật. Cho nên nó mới dùng cái thức nhẹ để khai triển tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt. Rồi nó làm cái chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích cho chính nó.
Kính thưa Thầy, năm 1977 Thầy có giảng ở Việt Nam. Thầy có nói, trình độ quý bạn chưa đến, tôi nói thì dễ mà quý bạn nghe cũng còn mệt. Đợi khi nào quả địa cầu này thuần dương, nói cái này người sướng lắm, vì họ thấy họ đã đến nơi rồi. Bây giờ âm dương bất hòa, vậy thì năm nay 17 năm rồi, quả địa cầu đã thuần dương chưa? Nhờ Thầy giải thích.
Những chuyện thay đổi, các bạn thấy thời tiết bắt đầu thay đổi rồi. Nào là núi lửa, nào là động đất, đủ chuyện hết, thay đổi lần lần hết. Thì lần lần cái không khí nó phải sẽ thay đổi. Chưa đâu, chưa tới lúc đâu. Còn một chấn động mạnh nữa, nó mới thay đổi được. Phải kiên trì, lo tu, để lúc đó chúng ta mới hưởng được. Những gì tôi nói đây là những người bạn có đồng tu đồng hành cảm thức rõ ràng. Từ trước mình động loạn sân si, bây giờ mình tu thanh nhẹ, mình thấy đi lên là cần thiết, lúc đó nó mới có hưởng được. Còn không hành không hưởng. Còn những người hành, những người đời không hành là tại sao lúc đó họ hiểu? Vì sự thảm hại kích động và phản động, chấn động cảm động tâm hồn của họ. Nay thấy yên, mai nó chết. Cũng như bây giờ trong tình trạng bây giờ ở Việt Nam, sông Mekong, dọc sông Mekong nó chết 50 người, quản trị xét đánh cũng chết 5 người, cả mười mấy ngàn tấn gạo bị ngập lụt, Long An được ngập lụt, bao nhiêu ngàn, mấy chục căn, 100 mấy chục ngàn cái nhà không, vô gia cư không có nhà ở nữa. Cảnh đó người ta mới cảm động, người ta mới thấy rồi. Họ nhớ trời hơn, họ biết nhờ trời kêu Phật mà để cứu họ. Nhưng mà kỳ thật, chính họ phải cứu họ. Vì đó mới cảm động lòng họ, lúc đó họ mới thấy rằng những lời truyền thuyết ở trước là đúng, và để cho nhân sinh tự đi. Nhưng mà chưa chịu đi thì phải có thiên cơ biến chuyển. Rồi đây sẽ có nhiều cuộc biến chuyển nữa, rồi chúng ta sẽ thấy. Độc tài sẽ cảm thấy bất lực, những người độc tài là không bao giờ trị họ được, chỉ có thiên cơ trị họ. Họ bất lực. Rồi Việt Nam nó có cái cánh bất chiến tự nhiên thành. Mọi người phải quy phục nguyên lý của trời đất mà sống. Lúc đó mới đem lại cảnh thái bình tương lai.
Kính thưa Thầy, con là người đầu tiên đến thiền đường Vô Vi. Tại sao con không thấy thờ Phật mà chỉ thấy thờ tâm kiến? Xin Thầy giải thích.
Tất cả là do tâm. Nhưng mà tâm chúng ta không có trong lành bằng miếng kiến thì đừng nghĩ mà tôi tưởng đến Phật làm gì. Tôi nói Phật làm gì. Tâm tôi không có lành, tôi nói Phật làm gì. Cho nên Phật là còn lành hơn tâm kiến vô vi. Ít nhất chúng ta phải có căn bản trong lành những kiến vô vi chúng ta mới tưởng được Phật. Không phải thờ hình nộm là con người vẽ chứ đâu phải ông Phật. Hình vẽ đẹp cách mấy cũng con người vẽ mà thôi, không phải ông Phật. Còn cái hình thật của ông Phật không bao giờ thấy. Nếu chúng ta không nhìn lại nội tâm chúng ta bao thì không bao giờ chúng ta thấy ông Phật. Con người, cái hồn có thể tiến qua tới Phật, có thể tu tới Phật. Nhưng mà con người không chịu tu là ông Phật đang ngủ. Ông Phật ngủ thì phải có thiên cơ chuyển nó mới thức tâm. Có những cơn nguy biến nó mới thức tâm, nó thấy nó là bất tài. Nó mới nghĩ cái chuyện hướng thượng và nhờ về trên tăng độ. Thì lúc đó nó mới hướng thượng, lúc đó mới cảm động được lòng đó.
Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của vô vi là gì?
Vô vi là từ không không, vô là không, vi là nhỏ cũng không luôn. Từ thanh nhẹ, trong không mà có mới là nơi an nhàn phát triển của tâm linh.
Xin Thầy giảng nghĩa cho biết tu bằng con tim và tu bằng bộ đầu nghĩa là sao?
Con tim là phàm tâm, ở thế gian là hay tranh chấp lý luận. Ngay trung tim bộ đầu là kêu bằng chân tâm, điển quang. Nó chỉ hòa hợp với điển của đại bi ở bên trên. Khi nó thiền đúng thì ốc nó sáng, tâm nó minh, nó không có tranh chấp với bất cứ ai. Nó nhịn nhục để tiến qua, nhịn nhục để tận độ phần sạch.
Xin Thầy giảng giải cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày, hàng giờ không? Xin Thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám, kêu bằng mưa mây. Khóc mà không có lối thoát, kêu bằng mưa mây.
Mỹ Tho ngày 30/7/94, kính thưa Thầy, trước hết cho con xin kính lời thăm sức khỏe Đức Thầy, sau đó xin Thầy cho con lời dạy bảo để con lấy đó làm kim chỉ nam trên đường tu học trở về nguồn cội. Con cảm tạ ơn Thầy. Con Cao Phước Lập. Câu hỏi kế tiếp, con thiền khá lâu nhưng con vẫn còn bệnh nhức mỏi, yếu tim, gan nóng, táo bón. Vậy làm cách nào cho hết bệnh để thiền được thoải mái?
Cái đó là do sự ăn uống. Ăn đường nhiều, nhức mỏi nhiều thôi. Ăn đường, ăn chè liên tục, cái đó là tạo sự nhức mỏi. Tôi khuyên mấy người lớn tuổi không nên ăn đường quá wow. Có thể ăn đường vàng tốt hơn. Ăn đường quá wow, chừng nào khi nhức mình đấy.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển, mà nói chẳng ai nghe mình, vậy thì sao? Xin kính Thầy giảng.
Cái tâm thức, cái dũng trí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có chút thi đua nói chuyện với thiên hạ, có trì kéo tâm thức chúng ta thành tiên. Rồi nó tu khá lâu. Tôi tu niệm Phật phải tâm thanh tịnh yên ổn, mình ngồi gấp mình lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật trong thanh tịnh, có lưỡi răng ngày răng thì chứng minh nước miếng ta chảy là máu ta được lọc, đạt tới cái lượng điển nó quy hội trong tâm thức. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật, thấy rõ sâu chuỗi ngay trước ngực ta nên chuyển chạy. Rồi chữ vạn cũng ở trước ta, trên ngực ta thấy rõ ràng. Thì chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Cũng có thi đua nó dốc la lô ông sầm, cái đó là suốt kiếp không thấy được sự sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi đó là khi giới tình thương và đạo đức của nhà Phật, đi bất cứ chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho mọi người. không thực hành không bao giờ thấy, nói không, la luôn không có được cái gì hết, rốt cuộc xác thật ra ma mà thôi.
Kính thưa Đức Thầy, con hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thảo pháp luân thần chuyển bị nặng ngang thắt lưng thần thủy. Xin Thầy chỉ dạy.
Khi mà nặng ngang thắt lưng thần thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ hay bị thủ dâm thì nó mới yếu chỗ đó. Còn một người mà giữ được cái nguyên khí thanh tịnh mà tu đúng cái pháp lý không có bị đau lưng đâu. Cái đó là bị dục, bị thủ dâm mới bị cái đó.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.